là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
30 cán bộ y bác sĩ tỉnh Yên Bái lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Mỗi ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1.000 người.
Tiếp đoàn phóng viên thời sự sẽ tiếp tục phản ánh những chiêu trò và giải pháp nhằm đối phó với tội phạm công nghệ cao hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Qua thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2021, trong điều kiện cùng với tỉnh và cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã tác động ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp hiệu quả của các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng với quyết tâm chính trị cao, phương pháp linh hoạt phù hợp, Đảng bộ chính quyền thành phố đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt đô thị thành phố Yên Bái khang trang, xanh sạch đẹp, văn minh hơn, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, công tác quản lý điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn, tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh. Đặc biệt đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt thực hiện chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, thành phố Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện với phương châm năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ phương pháp, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. Trên cơ sở 33 chỉ tiêu chính của tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép đến hết tháng 8, đầu năm, thành phố đã hoàn thành 10 chỉ tiêu. Nhiều chỉ tiêu đạt so với kế hoạch, còn 8 chỉ tiêu chưa tính được kết quả. Thành phố Yên Bái cũng đặt quyết tâm cao, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một năm triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau một năm triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với lớp 1, các địa phương đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học đối với lớp 1. Khai thác sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực phẩm chất học sinh. Tất cả các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh lớp 1 đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra. Đây là lần đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ, tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học, lớp học theo tiếp cận phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Nội dung giáo dục địa phương được đưa vào trong chương trình là một vấn đề mới, cũng là thách thức đối với nhiều địa phương trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ, nhà giáo và cán bộ quản lý không đồng đều, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhất là khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, có một số môn học mới, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục phổ thông vẫn còn nhiều khó khăn. Tại tỉnh Yên Bái, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành đề án để đảm bảo về kinh phí và các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ nay đến năm 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân, cha mẹ học sinh trong triển khai đổi mới của ngành giáo dục. Tổ chức 75 lớp tập huấn trực tiếp cho 6.253 lượt học viên,
tổ chức 11 lớp tập huấn trực tuyến cho 11.524 lượt học viên, triển khai 33 chuyên đề về đổi mới công tác dạy và học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh đối với lớp 1. Phương pháp dạy học môn tiếng Việt, công tác tổ chức lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo đúng hướng dẫn đảm bảo công khai, minh bạch. Các sách giáo khoa được lựa chọn về cơ bản, không phải điều chỉnh. Việc cung ứng sách giáo khoa đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, các trường cơ bản đã bố trí phòng học đảm bảo nhất cho lớp 1. Vì vậy, 100% lớp 1 được học 2 buổi một ngày và sử dụng các trang thiết bị hiện đại. Các lớp học được đầu tư thiết bị đảm bảo theo danh mục tối thiểu. Học sinh vùng khó khăn được trang bị bộ thiết bị thực hành môn toán tiếng Việt để phục vụ học tập. Cuối năm học, học sinh được đánh giá xếp loại từ hoàn thành trở lên đạt 97,3%, tăng 0,1% so với năm học trước. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, sau một năm triển khai, bên cạnh những bài học kinh nghiệm, thì việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đang gặp những thách thức khó khăn. Do đó, trong quá trình đổi mới, các địa phương cần phải kiên định mục tiêu, nhưng cũng phải linh hoạt, sáng tạo để nhận được sự đồng tình và tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Trong năm học tới, để tiếp tục triển khai tốt chương trình thay sách giáo khoa mới, cần phải tiếp tục kiên trì quan điểm đổi mới. Lấy dạy người, dạy đạo đức, phát huy năng lực tự học là mục tiêu ưu tiên số 1 của giáo dục phổ thông, tạo nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách, tăng cường thu hút các nhà giáo, các chuyên gia tốt tham gia biên soạn để có được bản thảo sách giáo khoa một cách tốt nhất. Về phía các địa phương, cần dành sự ưu tiên và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để việc triển khai chương trình mới đạt kết quả cao.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tới dự và động viên đoàn trước khi lên đường. Phóng viên Đoàn Mến đưa tin.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sẵn sàng xung phong tình nguyện của các y bác sĩ điều dưỡng trong đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí cho biết đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái của chúng ta may mắn và hạnh phúc khi vẫn đang là vùng xanh của cả nước, là một trong số ít các tỉnh còn lại chưa có ca nhiễm trong cộng đồng. Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu, y tế, quân đội, công an. Chúng ta đang bảo vệ tốt thành quả và có thể chia sẻ nguồn lực chung tay giúp đỡ các địa phương chống dịch. Đến nay đã có hàng trăm các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái lên đường hỗ trợ các tỉnh bạn chống dịch COVID-19. Đều là những người có năng lực, có trình độ, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu chống dịch. Biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ các y bác sĩ tỉnh Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng lên đường vào tâm dịch của cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh.
Chúng ta luôn xác định rằng hỗ trợ tỉnh bạn thì cũng là trách nhiệm chung, là trọng trách đối với đất nước, nhưng đồng thời cũng giúp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra các tỉnh khác và trong đó có tỉnh Yên Bái của chúng ta. Trong cái thời gian này đã rất nhiều đồng chí lên đường để hỗ trợ các tỉnh miền Nam, để đội ngũ y bác sĩ ở nhà đấy thì chắc chắn là sẽ vất vả hơn rất nhiều vì sẽ phải đảm nhiệm thêm những công việc của các đồng chí đi công tác để hỗ trợ các tỉnh. Nhưng tôi tin rằng các đồng chí sẽ nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với các đồng chí lên đường nhận nhiệm vụ lần này, các đồng chí sẽ vào những cái điểm vô cùng phức tạp, công việc sẽ vô cùng khó khăn, vất vả và đến những cái nơi mà có thể nói rằng khốc liệt nhất ấy. Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đang là những cái tỉnh mà dịch vô cùng phức tạp. Tôi mong muốn các đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng để vượt qua những cái khó khăn, vất vả, cùng tỉnh bạn, cùng đồng nghiệp để nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn mỗi cá nhân trong đoàn công tác lần này cũng phải tự bảo vệ thật tốt, tuyệt đối an toàn không để lây nhiễm COVID-19, sớm chung tay cùng tỉnh bạn chiến thắng đại dịch trở về. Đồng Nai hiện là một trong năm tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, do đó với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, đã có 30 cán bộ y tế gồm 7 bác sĩ, 21 điều dưỡng và 2 y sĩ của tỉnh Yên Bái lên đường tham gia hỗ trợ Đồng Nai chống dịch trong đợt này. Đây đều là các cán bộ y bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn vất vả khi trực tiếp đảm nhiệm công việc tại bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Nai, nhưng tất cả đều mang một quyết tâm sẽ chiến thắng dịch bệnh để đưa Việt Nam trở về trạng thái bình thường mới. Điều dưỡng Nguyễn Thị Mận, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu thể hiện quyết tâm.
Mong là tỉnh Đồng hỗ trợ cho tỉnh Đồng Nai và sẽ mong là tỉnh Đồng Nai sẽ dập được dịch trong đợt này.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, trưởng đoàn công tác tham gia hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19 cho biết.
Chúng tôi cũng đã thống nhất 30 thành viên là anh em đều mang cái nhiệt huyết với cái tâm tư tình cảm là về Việt Nam ruột thịt, nên là anh em sẵn sàng là hoàn thành mọi cái nhiệm vụ mà được Đảng và Nhà nước giao.
Như vậy đến nay tỉnh Yên Bái đã có 8 đoàn công tác lên đường hỗ trợ các địa phương chống dịch. Trước đó tỉnh Yên Bái đã 7 lần cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch, lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và gần đây nhất là tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. 4 đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 3 đoàn hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại các tâm dịch nóng nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trong giai đoạn 2019-2020 và 7 tháng đầu năm 2021, tỉnh Yên Bái đã phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 94 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những khó khăn vướng mắc trong thực hiện đề án OCOP trên địa bàn. Trước thực trạng này, ngày 20 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, tổ chức hội thảo chuyên đề đánh giá công tác triển khai và định hướng phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh có 83 sản phẩm OCOP được đánh giá và phân hạng, được cấp giấy chứng nhận sản phẩm từ 3 đến 4 sao. 7 tháng đầu năm 2021 có 11 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 8 sản phẩm đạt 4 sao. Đối với công tác xúc tiến thương mại, cũng được quan tâm triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ cho tiêu thụ các sản phẩm OCOP thông qua các hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu đã góp phần quảng bá các sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP trên địa bàn tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự nêu ý kiến tập trung vào đánh giá thực trạng bất cập, hạn chế cũng như đề ra các giải pháp, trong đó có việc các chủ thể thực hiện OCOP còn lúng túng về thủ tục hành chính, hoàn thiện sản phẩm còn dựa vào cơ quan chức năng, thiếu vùng nguyên liệu, khó tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư công nghệ sản xuất, quy mô sản xuất ra còn nhỏ lẻ. Tuy nhiên, có nhiều sản phẩm nhưng chưa mang tính bền vững, trong quá trình triển khai còn gặp nhiều lúng túng, chính sách hỗ trợ còn đóng, chưa mở cho các chủ thể có thêm điều kiện nguồn lực hỗ trợ phát triển sản phẩm. Do đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát, điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho phù hợp. Mặt khác, chú trọng việc giới thiệu, quảng bá, bán hàng qua sàn thương mại điện tử, giữ chữ tín đối với chất lượng sản phẩm khi cung cấp ra thị trường, tiếp tục mở các gian hàng OCOP, tạo mối liên kết giữa các địa phương khi giới thiệu các sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, các đại biểu cũng kiến nghị có những chính sách và hoạt động tập huấn về năng lực để duy trì phát triển sản phẩm. Các chủ thể cần chủ động trong hoàn thiện và phát triển sản phẩm, đề xuất việc bố trí nguồn lực tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ xã phụ trách để hỗ trợ giúp đỡ các chủ thể giảm tải cho các phòng chuyên môn của huyện, xem xét tháo gỡ việc hỗ trợ in tem nhãn mác bao bì cho những sản phẩm mới, kinh phí ban đầu cho đánh giá đạt tiêu chuẩn lên hạng khá cao. Nhiều chủ thể không có điều kiện chi trả cần có sự tính toán và hỗ trợ kịp thời để phát triển bền vững các sản phẩm OCOP. Các địa phương đang chủ động thuê tư vấn quy hoạch sản xuất gắn với các chuỗi liên kết và xây dựng nông thôn mới, trong đó nâng cao nhận thức cho chủ thể. Thông qua tuyên truyền tập huấn, chủ thể phải xác định đây là đứa con tinh thần của mình. Ngoài ra, lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở cũng cần phải nắm chắc chủ trương này mới lãnh đạo thực hiện hiệu quả, đồng thời có lộ trình phấn đấu đến năm 2025 sẽ có sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Cũng tại hội thảo, phía đơn vị chủ trì là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như cơ quan điều phối sẽ tiếp thu các kiến nghị giải pháp từ các tổ chức sở ngành địa phương, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung, chính sách và các giải pháp để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Yên Bái từ nay đến những năm tiếp theo mang lại hiệu quả thiết thực.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sự nhanh chóng chính xác trong công tác xét nghiệm để xác định các ca dương tính, qua đó phân loại F1, F2 là vô cùng cần thiết. Vì vậy, vai trò của các kỹ thuật viên xét nghiệm SARS-CoV-2 rất quan trọng trong chuỗi ứng phó với dịch bệnh, giúp khoanh vùng chính xác, dập dịch nhanh, hạn chế được sự lây nhiễm. Phóng sự sau của phóng viên thời sự phản ánh tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày, khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái phải thực hiện xét nghiệm cho trên 1.000 trường hợp. Các mẫu xét nghiệm được chuyển từ khắp các địa phương trong tỉnh và nhiều trường hợp người dân đến trực tiếp thực hiện test nhanh hoặc lấy mẫu tại trung tâm.
luôn phải mặc đồ bảo hộ kín mít, làm việc trong môi trường áp lực âm của phòng xét nghiệm, nguy cơ nhiễm bệnh cao, thường xuyên làm việc xuyên đêm. Nhưng các kỹ thuật viên xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vẫn cần mẫn và tập trung thực hiện quy trình xét nghiệm, phân tích các mẫu xét nghiệm được đưa về để có kết quả trong thời gian sớm nhất.
Kỹ thuật viên Phạm Thị Ánh Nguyệt, khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
Bởi vì cái khối lượng công việc nhiều như thế nên là chúng tôi thường xuyên phải làm ngoài giờ, chưa kể là làm chia ca đêm để làm sao để trả kết quả cho khách hàng kịp thời, đúng tín độ, chính xác.
Cả khoa xét nghiệm chỉ có 18 cán bộ, những cán bộ là nam giới hầu hết phải tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh, còn lại có hơn 85% cán bộ của khoa là nữ, căng đáng công việc xét nghiệm tại khoa. Nhiều tháng qua, cán bộ đều chia làm 3 ca, kiếp trực, thông đêm trong điều kiện thời tiết oi bức với mong muốn xét nghiệm nhanh, chính xác, kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Bác sĩ Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tại bây giờ thì được cái sự quan tâm cũng như là hỗ trợ của tỉnh, Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi đã được trang bị với 2 cái máy tách chiết và trong vòng 30 phút thì chúng tôi có thể ra được 64 mẫu. Chỉ trong 30 phút thì anh em cũng giảm, thứ nhất là giảm thiểu được cái việc là áp đứng trong cái phòng áp lực âm rất lâu, và thứ hai là mẫu thì lại tách chiết rất là nhanh và cũng tăng được cái năng suất xét nghiệm lên để đạt được với lại cái tiêu chí bây giờ. Và hiện tại bây giờ chúng tôi ngày có thể đến 2.000 mẫu.
Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng như hiện nay, dù làm việc với cường độ cao, áp lực lớn, thường xuyên làm việc xuyên đêm, nhưng các kỹ thuật viên xét nghiệm SARS-CoV-2 đã vượt qua nhiều khó khăn vất vả, hy sinh những khoảng thời gian riêng tư với gia đình để tập trung cho công việc. Riêng từ đầu năm đến nay đã tiến hành xét nghiệm cho trên 97.000 mẫu, có tháng cao điểm trên 12.000 mẫu và có ngày cao điểm lên tới trên 1.000 mẫu. Qua xét nghiệm đã kịp thời phát hiện 7 mẫu có kết quả dương tính SARS-CoV-2 đều ở khu cách ly, hàng trăm mẫu hiện vẫn đang chờ kết quả.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái trao đổi.
Tăng cường và tiếp tục đào tạo tập huấn cho các cán bộ y tế làm xét nghiệm từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã, cũng đảm bảo đầy đủ vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, cũng như là cung cấp và phân phối cái vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ để thực hiện cái xét nghiệm SARS-CoV-2 tại.
Các kỹ thuật viên xét nghiệm SARS-CoV-2 của tỉnh Yên Bái luôn xác định vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc chiến với đại dịch, mặc dù làm việc quên cả giờ giấc, không biết đến ngày nghỉ hay thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng ai nấy đều vui vẻ nhận nhiệm vụ, luôn làm việc với tinh thần tập trung cao độ, nghiêm túc, đảm bảo kết quả xét nghiệm thật chính xác. Điều đó đã hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng sớm, cách ly nhanh, dập dịch gọn, giúp việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này được an toàn tuyệt đối.
Sáng ngày 20 tháng 8, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong trận mưa đá lốc xoáy xảy ra vào năm 2020, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Chí Trung, tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề. Bản thân ông Trung lại bị ảnh hưởng chất độc da cam. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn đó, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã hỗ trợ gia đình ông Trung 50 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng trong gia đình, sau gần 5 tháng xây dựng, đến nay gia đình ông đã hoàn thành ngôi nhà mới khang trang kiên cố, qua đó giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, quy trình xác nhận thủ tướng mới của Malaysia đang dần được hoàn tất khi chỉ có duy nhất Phó Chủ tịch Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống Nhất, Sibra, nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ tại Hạ viện gồm 220 nghị sĩ. Ông Sibra giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 3 năm 2020 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào tháng 7 2021. Theo Hiến pháp Liên bang, để trở thành Thủ tướng, ông Sibra cần phải có sự ủng hộ của tối thiểu 111 hạ nghị sĩ. Ngày 19 tháng 8, người dân ở thành phố của Afghanistan đã xuống đường biểu tình phản đối sự cai trị của Taliban, bất chấp việc bị nhóm phiến quân trấn áp bằng bạo lực. Người biểu tình mang theo quốc kỳ Afghanistan và hô vang khẩu hiệu "Cờ của chúng ta, bản sắc của chúng ta" trong ngày lễ độc lập đánh dấu hiệp ước năm 1919 chấm dứt sự cai trị của Anh tại Afghanistan. Taliban đã nã súng vào đám đông biểu tình khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đang lưu hành nội bộ một tài liệu mật, trong đó cáo buộc Taliban truy lùng những người từng làm việc cho Mỹ và NATO, đe dọa bắt giữ hoặc giết những người làm việc trong quân đội. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Taliban từng cam kết là không trả đũa các thành viên hoặc những người hỗ trợ cho chính phủ Afghanistan. Ngày 19 tháng 8, Taliban tuyên bố thành lập Tiểu Vương quốc Hồi giáo với một chính phủ như giai đoạn 1996-2001. Trong một diễn biến liên quan, ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, kể từ khi bắt đầu công tác sơ tán công dân và người Afghanistan hôm 14 tháng 8 vừa qua, nước này đã đưa khoảng 7.000 người rời khỏi Afghanistan bằng con đường hàng không. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, các máy bay chiến đấu của Mỹ vẫn bay trên không phận Kabul để đảm bảo an ninh cho chiến dịch sơ tán và không có hành động đối địch nào từ phía Taliban. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 688.000 ca mắc COVID-19 và trên 10.500 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay là 210,7 triệu ca, trong đó trên 4,41 triệu ca tử vong. Tại Mỹ, số ca mắc mới tiếp tục tăng do sự xuất hiện của biến thể Delta. Các ca nhiễm tập trung ở cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, gần 93% dân số nước này sống tại khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao. Các bệnh viện và nhân viên y tế một lần nữa rơi vào tình trạng quá tải. Một số bang như Mississippi, Florida hay Louisiana đã phải tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ chính phủ liên bang. Ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần đến ngày 5 tháng 9 tới, song có sự điều chỉnh phù hợp để kiềm chế sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. Ngày 20 tháng 8 là ngày thứ 45 liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên ngưỡng 1.000 ca. Số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch ở nước này vẫn duy trì ở ngưỡng 300 ca, tập trung ở độ tuổi 50. Thủ tướng Kim nhấn mạnh 2 tuần tới là giai đoạn rất quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của Hàn Quốc. Theo đó, ông yêu cầu sự hợp tác của người dân, đặc biệt là khi các trường học sẽ bắt đầu mở cửa trở lại cho học kỳ mùa thu ngay trong tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đang là vấn nạn nhức nhối. Trong khi các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tìm mọi cách để đấu tố, thì để không biến mình thành tài nguyên khai thác, thành mắt xích của loại tội phạm này, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng chống loại tội phạm mới này.
Liên lạc với chị Trịnh Thị N, xã Bảo Ái, huyện Bình, một trong những nạn nhân từng bị mất tiền trong vụ lừa đảo mà đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo gửi quà. Nhưng khi chúng tôi trao đổi, trò chuyện, chị vẫn không dám nhận.
Thôi, tôi không muốn nói lại đâu.
Không, cháu chỉ muốn cô chia sẻ một chút về câu chuyện của mình thôi.
Không, tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Tiền thì cũng mất rồi, tôi không muốn nhắc lại. Lôi lại chuyện cũ người ta cười cho còn xấu hổ hơn. Thế nhá.
Không tố giác vì ngại, vì xấu hổ, vì sợ mọi người nghĩ mình hám tiền, hám lợi là một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao trở nên khó khăn hơn đối với các cơ quan điều tra. Thêm vào đó, phạm vi hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên nền tảng công nghệ số Internet, trong khi đó những đặc tính của không gian mạng như xuyên quốc gia, ẩn danh, đường dây phạm tội, có cả yếu tố nước ngoài, thậm chí xây dựng bẫy gài theo hệ thống như song song với cài mã độc, đường link có sự liên kết gây khó khăn cho công tác truy tìm, điều tra của cơ quan chức năng. Nói về điều này, ông Nguyễn Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Tốc độ mạng tỷ lệ thuận với cả tỷ lệ gia tăng của tội phạm mạng. Mấy cái hình thức mà dễ sập bẫy như này này. Một, người dùng cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc. Thì nó có cài đặt các cái phần mềm nghe lén, các trò chơi điện tử. Đấy, rồi các cái đường dẫn đấy, từ các cái website không chính thống, không rõ nguồn gốc và các cái website lừa đảo. Hình thức thứ hai là nó đi mua thông tin cá nhân của các cái phần mềm khác, làm cho vấn đề về truy tìm đối tượng nó rất khó khăn. Khó khăn thứ hai nữa là thường thường người ta hay ẩn danh trên mạng.
Trước tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự, Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng nhiều chuyên án điều tra, bắt giữ xử lý hàng chục đối tượng. Tuy vậy, quá trình xảy ra án thường kéo dài, người dân không có thói quen lưu lại thông tin liên lạc đối với đối tượng, khiến cho việc phá án gặp nhiều khó khăn. Nói thêm về những khó khăn trong quá trình điều tra, Thượng tá Đặng Viết Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Các đối tượng sử dụng các cái thông tin cá nhân của người khác làm cái vỏ bọc. Đấy, ví dụ như là các cái vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các cái đối tượng dùng các cái sim giác và các tài khoản xã hội và các cái tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện cái hành vi lừa đảo. Khó khăn thứ hai là người bị dò dỉ thông tin cá nhân thì không biết là mình bị mất cái thông tin cá nhân ở thời gian nào, ở đâu. Cái thứ ba là chúng sử dụng các cái thông tin và các cái dữ liệu cá nhân thì trái quy định của pháp luật, ít khi tiếp xúc với các người xung quanh, mà khi xác định được đối tượng rồi mà trong quá trình truy tìm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Trước sự biến tướng của tội phạm chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, để chủ động phòng tránh, mỗi người cần thiết lập một hàng rào bảo vệ từ xa, và những chia sẻ sau đây là lời khuyên hữu ích đối với mọi người.
Theo tôi là đối với các tài liệu có chứa các dữ liệu thông tin cá nhân thì hãy xóa thông tin cá nhân trước khi thải bỏ. Hạn chế sử dụng mạng Wi-Fi công cộng bên ngoài. Hạn chế tối đa việc để lại thông tin cá nhân khi sử dụng Internet. Với những người phải chia sẻ số điện thoại để liên lạc thường xuyên, hãy ngăn cách các số điện thoại bằng dấu gạch ngang ở giữa số điện thoại để tránh việc bị tra cứu.
Mỗi người dân phải coi cái thông tin và dữ liệu cá nhân của mình như một cái tài sản. Cái thứ hai là phải quản lý tốt các loại giấy tờ có chứa các cái thông tin cá nhân như sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bảo hiểm y tế, tài khoản ngân hàng. Nên chia sẻ cho mọi người biết các cái thông tin lạ, bất thường về việc nhận giải thưởng, nhận quà, tri ân khách hàng hoặc nhận được các yêu cầu chuyển tiền của người thân, bạn bè qua các trang mạng xã hội.
Dòng tiền trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao biến động nhanh, di chuyển liên tục, khó kiểm soát bởi có sự câu kết bài bản giữa những kẻ phạm tội. Để không bị tiền mất tật mang, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác với các chiêu trò của tội phạm trong thời đại 4.0 hiện nay.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Mourinho có trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ AS Roma trong chuyến làm khách trước đội đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, câu lạc bộ Trabzonspor. Trong một tình huống phản công ở phút thứ 55, cựu tiền vệ của Manchester United là Harrick đã có đường tạt bóng tinh tế loại toàn bộ hàng thủ của Trabzonspor, giúp cho Pellegrini dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số. 9 phút sau, tiền đạo người Đan Mạch cao 1m95 Andreas Cornelius đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đến phút 81, AS Roma một lần nữa vươn lên nhờ công của tân binh Endor Somurov ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Đáng chú ý cũng tại lượt trận play-off lượt đi Euro Conference League 2021 diễn ra rạng sáng ngày 20 tháng 8 mới đây, đội bóng đến từ ngoại hạng Anh Tottenham đã để thua câu lạc bộ Pacos Pereira với tỷ số 0-1. Đây là trận đấu mà gà trống đã thi đấu dưới sức khi tung ra một đội hình hầu như là các cầu thủ trẻ. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng đáng chú ý. Ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2023 và đang hưởng lương 200.000 bảng mỗi tuần. Các lãnh đạo Jacob muốn Salah cam kết tương lai lâu dài ở sân Anfield với đề nghị có thời hạn đến năm 2025. Nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, Salah chắc chắn sẽ hưởng mức lương cao nhất trong lịch sử Liverpool, xấp xỉ 300.000 bảng mỗi tuần. AC Milan đang tiến rất gần với TMO. Cuộc đàm phán với Chelsea được cho là thành công tốt đẹp. Nguồn tin cho biết tiền vệ người Pháp sẽ thi đấu dưới dạng cho mượn 2 năm trước khi được AC Milan mua đứt vào hè 2023. Sevilla đã thỏa thuận chiêu mộ Rafamir từ Wolves, tiền đạo người Tây Ban Nha hồi hương với giá 16 triệu euro. Trước đó có tin đồn Atletico đã thỏa thuận với Rafamir trước. Tuy nhiên, đội bóng thành Madrid ưu tiên thương vụ Vlahovic và Matheus Cunha nên Sevilla nhân cơ hội đoạt lấy. Chuyển sang các tin về quần vợt. Sáng nay tại Cincinnati, John Isner vừa vượt qua vòng 1 bằng chiến thắng trước Cameron Norrell với tỷ số 4-6, 7-6 và 6-4. Đây là trận đấu mà tay vợt Mỹ cao 2m08 thực hiện tới 26 pha giao bóng ghi điểm trực tiếp. Trong khi đó, Medvedev vừa giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-3 trước Dimitrov. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.